Báo Việt Nam nhận diện nhóm lợi ích bán nước hại dân. Một tờ báo ở trong nước mới đăng bài bình luận, trong đó đặt câu hỏi rằng liệu đã đủ bằng chứng để kết luận rằng đã hình thành nhóm lợi ích bán nước hại dân. Báo Giáo dục Việt Nam thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng hôm 26 tháng 7 còn viết thêm rằng việc bán nước hại dân không chỉ thể hiện ở hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm, gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, mà còn là việc đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, đổ hàng nghìn tỷ, tiền mồ hôi nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang, làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành. Tờ báo sau đó đưa ra một trong các dẫn chứng liên quan tới Phongmosa cũng như khu công nghiệp Vũng Áng mà Giáo dục Việt Nam viết là vương quốc cho người nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh. Báo Giáo dục Việt Nam viết rằng một nhóm lợi ích được hình thành từ mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức cao cấp, đang từng ngày từng giờ làm người dân mất niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy đồi. Nhận xét về bài viết này, blogger Đoan Trang nói với VOA Việt ngữ rằng dù bài báo dùng từ rất mạnh, nó vẫn nằm trong khuôn khổ của lề phải của báo chí chính thống. Bà nói thêm.
Từ đó vẫn không phải là nhầm vào những kẻ bán hại dân ở cấp cao. Dùng cái chiêu bài là rạch tạp trường phản bác hại dân v.v. để chống những thành phần cấp thấp, tham nhũng làm vặt, không phải là thay đổi cả thực tế. Năm nay kể từ khi người chủ đạo ngũ không có khái, mình có cảm thấy như là mâu thuẫn nội bộ họ có vẻ nhiều hơn, các phe phái không thống nhất, rình rập đánh nhau nhiều hơn.
Tờ báo đặt dấu hỏi, một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng biển bạc, nhưng máy bay xe tăng tên lửa tàu chiến chưa sản xuất được, đều phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế, vậy thì khả năng phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ tăng hay giảm? Báo Giáo dục Việt Nam viết tiếp, thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được tự động hóa, với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với robot chiến đấu, chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước. Báo thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam viết tiếp, Sinchik, một nền quốc phòng trang bị kém, liệu có đủ sức răn đe mộng bành trướng bá quyền của những cái đầu nóng? Làm yếu khả năng bảo vệ tổ quốc chính là tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Những kẻ đang làm cho đất nước đội sổ khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ bán nước hại dân? Vậy liệu đã đủ bằng chứng để kết luận rằng đã hình thành nhóm lợi ích bán nước hại dân? Chưa rõ là tờ báo nhắc tới ai có mộng bành trướng bá quyền của những cái đầu nóng trong đoạn trên. Giáo dục Việt Nam trước đó từng đăng tải nhiều bài bình luận về Trung Quốc với các tựa đề như Kế sách thâm sâu của Tập Cận Bình, Trung Quốc tự kỷ về lịch sử để thực hiện giấc mộng bá chủ ở Biển Đông hay giấc mơ Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ thành cơn ác mộng ở Biển Đông. Trước câu hỏi liệu tờ Giáo dục Việt Nam có được bật đèn xanh trước khi đăng tải những bài viết dùng các lời lẽ mạnh mang tinh thần dân tộc, nhiều hoạt động xã hội Đoan Trang, người từng có thời gian làm việc cho một số cơ quan báo chí nhà nước nói thêm.
Có thể cơ quan chủ quản nó làm sai, ai đứng sau nó đi rồi. Ở giáo dục này lâu nay vẫn chưa một thái độ. Như quốc có chống ngôn cả, như phong trào dân chủ, lần này dùng ngôn từ rất mạnh. Nhưng việc họ viết bài này họ đang bị tin báo như vậy. Cũng có thể lạ, nhưng một cái người viết bài viết này có thể không bao giờ báo khác. Thì lần này mới đang được như vậy.
Trong phần cuối của bài viết, tờ Giáo dục Việt Nam lên tiếng kêu gọi tiêu diệt những kẻ bán nước hại dân đó. Trong phần đường dẫn liên quan tới bài nhận định này, tờ báo đưa lại bài viết có tựa đề Nhóm lợi ích đang chuẩn bị để quyết tâm đối phó với Tổng Bí thư. Cùng bài, vì đồng tiền cho bản thân, họ đã quên đi lợi ích quốc gia dân tộc. Người Việt ngả về ai, ông Trump hay bà Clinton? Những tuyên bố chống Trung Quốc mạnh mẽ đã khiến ông Donald Trump lấy lòng được một số người Việt, trong khi có ý kiến cho rằng gia đình Clinton là bạn lớn của Việt Nam. Bà Hillary Clinton hôm 26 tháng 7 đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Hoa Kỳ được Đảng Dân Chủ đề cử tranh chức Tổng thống Mỹ. Trước đó, tỷ phú Donald Trump đánh bại nhiều ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa để chính thức trở thành người đại diện đảng ra đối đầu với cựu đệ nhất phu nhân Mỹ. Cho dù ông Trump từng nêu đích danh Việt Nam trong những lời chỉ trích của mình về việc đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ, theo giới quan sát, một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên của Đảng Cộng Hòa của Mỹ sẽ giúp dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc. Dù Việt Nam ở cách xa Mỹ nửa vòng trái đất, ông Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế nói với VOA Việt ngữ rằng người Việt vẫn quan tâm tới cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức 4 năm một lần. Cựu quan chức ngoại giao Việt Nam này nói rằng dù là Đảng Cộng hòa hay Dân chủ lên nắm quyền thì quan hệ Việt-Mỹ sẽ không có thay đổi gì cơ bản. Nhưng theo ông, dường như người dân Việt Nam dành nhiều tình cảm hơn cho bà Clinton. Ông nói thêm.
Về tình cảm, những nghiêng về phía bà Clinton rồi. Đấy, như lịch sử đã biết, ông ấy là người bình thường hóa quan hệ bà ấy sang thăm Việt Nam. Và khi bà ấy làm ngoại trưởng thì bày tỏ thái độ rất rõ rệt phù hợp với lợi ích của Mỹ nhưng mà đồng thời nó phù hợp với lợi ích Việt Nam. Chúng tôi vẫn xem đó là những người bạn lớn của Việt Nam.
Ông Trường nói thêm rằng, người Việt Nam hướng về Mỹ coi như là một người bạn để kiềm chế làm đối trọng với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh làm nhiều chuyện gây phức tạp ở Biển Đông. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung cùng chung quan điểm với ông Trường. Anh nhận định với VOA Việt ngữ.
Tâm lý của người Việt ở đâu cũng vậy, nên là mình mong muốn là có những người bạn, những người đồng minh, và nhất là nước Mỹ hay là siêu cường thế giới là có thể là cùng với Việt Nam để là bảo vệ Ấn Độ. Chúng ta không biết là đất nước Việt Nam là tâm tư nó rất là yếu kém.
Anh Trung từng gặp mặt và trò chuyện với cựu tổng thống George W. Bush ở Mỹ năm 2006. Anh nói thêm rằng cuộc gặp đã củng cố thêm quyết tâm của anh trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Trường nói rằng mối quan hệ Việt-Mỹ không chỉ dựa vào yếu tố Trung Quốc mà còn bao gồm các vấn đề rộng lớn hơn. Trung Quốc và Nga diễn tập hải quân ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 28 tháng 7 tuyên bố sẽ tham dự hải quân với Nga ở Biển Đông vào tháng 9 tới nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Phát ngôn viên của bộ này nói thêm rằng đây là cuộc diễn tập thường lệ và nó không nhắm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Truyền thông quốc tế dẫn lời người phát ngôn này nói rằng cuộc tham dự làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau cũng như nâng cao khả năng cùng đối phó với các mối đe dọa về an ninh và nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như trên toàn cầu. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam đang dâng lên sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò liếm trọn gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh. Trung Quốc kết thúc một cuộc tập trận khác gần Hoàng Sa một ngày trước khi tòa ở La Hay, Hà Lan công bố phán quyết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trước đó kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ. Năm ngoái, Trung Quốc và Nga cũng đã thực hiện các cuộc diễn tập hải quân ở biển Nhật Bản và Địa Trung Hải.